giết Phật bằng voi dữ Nalagiri, đã hai lần hại Phật không được, Devadatta tìm cách nghĩ ra mưu kế khác. Ông không hề biết rằng muôn dân đang căm hận ông, nguyền rủa ông. Hôm kia ông vào gặp Đức vua Ajatasattu nói rằng: nay Thái tử đã lên ngôi vua Chí Tôn, vậy là an ổn, do vua cha đã lên trời rồi. Còn bần đạo thì chưa tìm ra cách nào để giết ông Sa-môn Gotama cả. Như vậy thì kế hoạch của chúng ta chỉ thành công được một nửa. Vì khi mà bần đạo chưa chưởng quản được giáo hội tăng già, thì bần đạo chưa thể cung hiến thần kế giúp Tân Vương tranh đoạt thiên hạ được. Đức vua Ajatasattu trầm ngâm giây lâu, trẫm sẵn sàng giúp ngài cả nhân lực và tài lực, mong rằng đại sự của chúng ta chóng thành. Vậy thì có mưu kế gì hay hơn, ngài cứ bày ra, chẳng có gì phải e ngại cả. Devadatta ưu tư nói: với con người, sức của con người thì chẳng làm gì được ông Sa-môn Gotama đâu. Tại sao? Tân Vương ngạc nhiên hỏi: thưa oai lực, thần lực cùng từ bi tâm của ông Sa-môn kia làm cho ai nấy đều không dám đến gần. Nếu có đến gần thì cũng không dám ra tay, và cuối cùng bọn chúng đều bị cảm hóa cả. Vậy thì phải làm sao? Nghe nói rằng đại vương có một con voi báo rất hung dữ, có sức mạnh khủng khiếp. Nếu dùng voi ấy để giết ông Sa-môn Gotama quả là thượng sách. Con người thì sợ năng lực của ông ta, còn loài súc sanh thì chúng đâu có biết gì. Đúng lắm, Tân Vương ca ngợi, ngài nghĩ vậy thì thật là chu đáo. Nói xong, vua bèn cho người gọi quản tượng, dặn là phải tuyệt đối nghe theo lệnh của Devadatta. Khi người quản tượng dẫn Devadatta đến chuồng nuôi voi, thấy một con voi rất to lớn, đen đúa, tướng mạo rất dữ dằn, đang bị khóa bằng mấy vòng xích sắt kiên cố. Bèn hỏi: con voi này có phải tên là Nalagiri nổi danh đây chăng? Thưa phải. Tại sao khóa xích sắt kiên cố như thế? Thưa, chỉ để dự phòng thôi ạ. Devadatta nhăn mày: ngươi nói rõ lý do tại sao. Thưa, cứ cách 3 ngày là phải cho nó ăn một thúng cơm và uống một hũ rượu, bằng không nó sẽ phá chuồng mà đi. Được cơm và rượu xong, nó sẽ dạy bảo. Còn đúng kỳ hạn mà không bày cơm rượu, nó sẽ nổi tính điên cuồng, chẳng có ai kềm giữ được. Devadatta cười nói: thế ra xích sắt này chỉ để phòng hờ những khi quân quên cung cấp khẩu phần cơm rượu cho nó đây. Thưa vâng. Nuôi dưỡng tốn kém như thế thì đức vua sẽ dùng nó vào việc gì? Người quản tượng rành rẽ đáp: thưa nuôi quân ngàn ngày, đôi khi chỉ dùng có một lần. Cũng vậy, con voi này chỉ để dành những khi xung trận, chỉ cần trước khi giáp lá cà cho nó ăn vài thúng cơm, cho nó uống 8 hũ rượu gạo là nó hung mạnh lao đi giết giặc, còn lợi hại hơn cả 1000 quân, lợi hại hơn cả sức của 100 con voi khác cộng lại. Nghe vậy, Devadatta hứng hở nói: vậy thì ngươi cứ chuẩn bị cho ta 3 thúng cơm và 16 hũ rượu gạo thật ngon. Khi có lệnh là sử dụng ngay, không được chậm trễ. Người quản tượng thất kinh chăm chăm nhìn vị sa môn, y trố mắt ngạc nhiên nhưng không dám nó hỏi. Trong bụng nghĩ thầm rằng: bậc tu hành sao lại có tâm địa ác độc, coi rẻ mạng sống của người khác đến thế. 16 hũ rượu gạo mà voi uống vào thì cả hàng chục ngôi làng cũng bị nó sang thành bình địa. Hay là đức vua sắp có một cuộc chiến tranh lớn cũng không đúng, vì kẻ tu hành sao lại kích động chuyện giết nhau. Riêng Devadatta thì khoan khoái trong lòng, tự nghĩ rằng hại ông Sa-môn Gotama bằng con voi Nalagiri này, hẳn là thân xác ông ta bị dập nát như quả cà chua đỏ, và ngôi vị bá chủ tăng chúng còn ai dám tranh đoạt với ta. Hắn hí hửng rồi lắp bắp thành tiếng: Sau khi ta làm giáo chủ giáo hội rồi, ta sẽ mở một chiến dịch có ông vua trẻ ngu si hỗ trợ, lần lượt thanh toán hoặc ức chế sự hoạt động của tôn giáo khác. Một tương lai rất gần thôi, thiên hạ không tín ngưỡng là thuộc ông vua con, nhưng ở dưới quyền điều khiển của ta. Còn thiên hạ có tín ngưỡng là hoàn toàn do ta lãnh đạo. Khi ấy thì nói gì danh vọng, lợi dưỡng và quyền lực. Ta sẽ tạo ra một vương quốc không có ngai vàng, mà quy lực của ta sẽ thống trị từ chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn, rộng cho đến hải biên hoang đạo. Lúc ấy thì tha hồ mà hưởng thụ ngũ dục tối thượng. Còn ai dám nhắc nhở ta điều này đáng làm và điều kia không nên làm, như ông Sa-môn Gotama đạo đức giả kia chứ? Như thọa chí bình sinh quá, Đề Quadrata cất tiếng cười hô hố rất ngạo mạn và lố bịch. Một chân trời khoái lạc rộng mở trước mắt hắn. Mờ sương hôm ấy ở Trúc Lâm, tại Hương Phòng, theo lệ thường, Đức Phật nhập Đại Bi Định, xuống cận hành định, dùng Phật nhãn quan xét thế gian, xem thử ai có hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy rõ, biết rõ chuyện gì xảy ra, Đức Thế Tôn chợt mỉm cười, xả định, đi kinh hành lui tới với tâm thái hoàn toàn an nhiên buông xả. Trong không khí mát mẻ và vắng lặng của khu rừng tre, bỗng nhiên rất nhiều bước chân và tiếng người xôn xao trước cổng của tịnh xá. Lát sau, Tôn giả Ananda vào quỳ bạch Phật. Không biết có chuyện gì mà cận sự nam nữ hai hàng thành Rajagaha, lũ lượt từng đoàn muốn vào gặp mặt Đức Thế Tôn. Đức Phật dịu dàng nói, này Ananda, có chuyện đấy, hãy cho họ tự nhiên vào gặp Như Lai. Đoàn người được Đức Thế Tôn tiếp kiến, họ đồng quỳ đảnh lễ cả khoảng sân lớn. Rồi vị Bô Lão đại diện tâu, chúng con thỉnh nguyện Đức Thế Tôn sáng nay không nên đi vào thành để khất thực. Tất cả chúng con đồng đến đây để đặt bát cúng dường đến Đức Thế Tôn và toàn thể tăng chúng Trúc Lâm. Vì lòng bi mẫn, xin Đức Thế Tôn hoan hỷ nhận lời. Đức Phật đưa mắt hiền hòa nhìn khắp hai hàng cư sĩ áo trắng rồi hỏi, có chuyện gì chư vị cứ nói, Như Lai đang nghe đây. Một tín nữ thưa, sáng nay từ rất sớm bạch Đức Thế Tôn, vị tân quốc vương Ác Đức vừa mới giết cha hiền để chiếm ngôi, có ra thông báo khắp các hang cùng ngõ hẻm rằng là toàn thể dân chúng trong thành không ai được đi ra đường, vì quản tượng sẽ được thả voi dữ Nalagiri uống rượu say. Đức Phật gật đầu, ừ thì chuyện đó Như Lai có biết. Lời vị khác chen vào, bạch thiên hạ đồn ầm lên rằng Đề Quadrata âm mưu với vua Ajatasattu thả voi sai là muốn giết hại Đức Thế Tôn đấy. Đức Phật gật đầu một lần nữa, ừ thì chuyện âm mưu giữa họ với nhau như thế Như Lai cũng biết mà. Nhưng mà con voi hung dữ ấy sẽ giết ngài cùng với tăng chúng đi theo. Voi Nalagiri nổi tiếng vô địch, vang danh khắp các tiểu quốc. Khi say rượu rồi thì chẳng kể trời đất gì nữa. Đức Phật hỏi, vì chuyện ấy mà chư vị thỉnh Như Lai cùng với chư tăng thọ thực tại tịnh xá. Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật yên lặng một rát rồi nói, chư vị nghĩ thế nào thì cứ như vậy mà làm. Còn sáng nay Như Lai và tăng chúng sẽ vào thành khất thực là chuyện của Như Lai. Tại sao lại như thế? Vì Như Lai thấy rõ, biết chắc rằng trên đời này không một Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nào lại có khả năng làm hại Như Lai cả. Ngoài ra chư vị biết sao không? Con voi hung dữ Nalagiri ấy sẽ được Như Lai cảm hóa, và do duyên ấy một nhóm ngoại đạo được cải tà quy chánh, và vô lượng chúng sanh người trời phạm thiên chứng đắc thánh đạo và thánh quả. Vì lợi ích cho phần đông như thế, chư vị nghĩ là Như Lai nên đi khất thực bình thường hay ở lại chùa vì sợ hãi voi dữ? Toàn thể cận sự nam cận sự nữ vốn có đức tin vững chắc nơi Đức Phật, Nên khi nghe Ngài trình bày nguyên nhân và kết quả của sự việc, họ hoan hỷ vô cùng, đồng thanh đáp: Nên đi, Đức Thế Tôn và Chư Tăng nên vào thành khất thực như lễ thường, và chúng con cũng sẽ đặt bát cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng vào trưa nay ở Trúc Lâm này. Với niềm tin tưởng mãnh liệt là vô dự sẽ được Đức Thế Tôn cảm hóa, họ không lo sợ nữa, đảnh lễ Ngài, rồi ra về. Khi họ vừa mới đi khuất, Đức Phật dặn bảo tôn giả Ananda: Ông hãy thông báo gấp là sáng nay toàn thể tăng chúng ở khắp 18 đại tự viện hãy cùng vào thành Rajagaha khất thực với Như Lai. Chỉ một lát sau là tin truyền đã rì rào như gió lan đi khắp thành Rajagaha. Cận sự nam và nữ bảo nhau rằng: Hôm nay chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy Đức Phật cảm hóa vô dự Nalagiri, và như vậy thì mưu kế ác độc của ác tăng Đề Quadatta và thằng con bất hiếu Achatasattu sẽ thất bại một cách thảm hại. Thế rồi họ ùa nhau leo lên đọt cây cao trên mái nhà hoặc sườn núi kế cận để quan sát cho rõ. Dân chúng thuộc nhiều giáo phái ngoại đạo thì được giáo chủ của họ truyền miệng với nhau rằng: Voi Nalagiri có sức mạnh phi thường, lại uống rượu say nữa thì phải biết chúng ta sẽ được mãn nhãn nhìn ngắm hung tượng chà đạp dặm nát Sa môn Gotama. Họ cùng nhau leo lên lầu cao hoặc mái nhà cao để chứng kiến chuyện hy hữu. Không bao lâu sau, trên đường chính dẫn vào kinh thành, Đức Thế Tôn mặc y màu mặt trời dẫn đầu đoàn Sa môn dài dằng dặc như con rồng vàng uốn lượn, thanh thản uy nghiêm từng bước một. Đường xá vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im lìm như một thành phố chết. Tuy nhiên, nếu để mắt một chút, rất nhiều dân chúng tụ tập lố nhố trên những điểm cao, mà ở đó có thể quan sát trọn con đường sắp xảy ra một trận kinh hoàng. Lúc ấy, ở cuối đường ngược chiều, người quản tượng theo lệnh của Đề Quadatta đã cho voi Nalagiri ăn 3 thúng cơm và uống hết 16 hũ rượu gạo ngon nhất. Voi gầm lên một tiếng, người quản tượng chưa kịp xua đi thì nó đã dở vòi quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thẳng về phía trước. Bóng voi sắc lông màu hung xám, cao to lừng lững như quả núi, càng lúc càng nghiêng đổ về phía Đức Phật. Chư tỳ khưu thấy vậy e ngại nói: Bạch Đức Thế Tôn, con voi hung ác kia sai như điên đang chạy đến đây, xin Ngài hãy quay trở lại. Đức Phật phủ dụ: Các thầy đừng lo ngại, không có một ai trên đời này có thể làm hại Như Lai. Con voi điên kia, Như Lai cảm hóa nó được mà. Tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Phật, bước ra tâu: Bạch Đức Thế Tôn, trên đời này có thông lệ, hễ có việc gì xảy đến cho phụ thân, trách nhiệm ấy thuộc về người con trưởng. Vậy xin Đức từ phụ cho phép đệ tử cảm hóa con voi hung dữ ấy. Đức Phật mỉm cười: Vô oai lực của bậc thánh Thinh Văn đệ nhất tuy không bằng chư chánh đẳng giác, ông có khả năng cảm thắng voi kia một cách dễ dàng, Như Lai biết rõ như thế. Nhưng vì lợi ích cho phận đông, việc ấy cứ để cho Như Lai. Lần lượt một số vị trưởng lão đều xin phép được gánh phần trách nhiệm, nhưng Đức Phật thảy đều từ chối. Tôn giả Ananda biết mình chẳng có khả năng quy lực gì, nhưng vì quá kính yêu Đức Phật, không thể đứng yên nhìn sự nguy hiểm đang xảy ra uy hiếp tính mạng của Ngài. Với ý nghĩ: Này voi Nalagiri, hãy giết chết ta trước, ta quyết hy sinh mạng sống để bảo vệ cho Đức Thế Tôn, rồi vội vàng bước ra đứng chắn trước mặt Đức Phật. Đức Phật bảo: Này Ananda, hãy tránh xa nơi khác, không được đứng trước Như Lai. Tôn giả Ananda không chịu tránh, thưa: Voi Nalagiri hung hiểm và bạo tợn kia, trước khi đụng đến Đức Thế Tôn, nó phải bước qua xác đệ tử. Thế rồi 3 lần bảo tránh, tôn giả Ananda cũng cương quyết chỉ muốn chết thay. Bất đắc dĩ, Đức Phật phải sử dụng thần thông, Ananda mới chịu lùi bước. Lúc ấy, voi Nalagiri đang lao tới với một tốc độ khủng khiếp. Đột ngột, từ sau ngõ hẻm, một người đàn bà bồng con xuất hiện giữa đường. Chợt thấy voi điên, bà sợ hãi quá, bỏ con dưới đất rồi bỏ chạy. Voi Nalagiri lùi lũi xông tới, thoáng thấy bóng người, nó quặt vòi lao theo. Nhưng người đàn bà đã lẩn khuất sau bức tường, voi quay lại đến bên đứa trẻ. Thấy voi dữ, nó khóc thét lên. Sự việc trên xảy ra trước tầm mắt của Đức Thế Tôn. Khi thấy Nalagiri với đôi mắt đỏ ngầu như sắp chà nát một hài nhi vô tội, Đức Phật liền rải tâm từ, một luồng khí mát mẻ an lành tuôn chảy ra không gian bao bọc thân thể của voi Nalagiri, rồi thâm nhập vào tận tim gan, máu huyết và cả tâm trí nó. Rồi Đức Phật cất giọng phạm âm dịu dàng, ngọt ngào, trìu mến, như lời ru của mẹ rót vào tai của voi Nalagiri. Này Nalagiri, này con yêu quý, người ta đã cho con uống 16 hũ rượu, làm cho con điên đảo, đã biến thành thú tính hung dữ. Người ta đã cố ý lợi dụng con để giết Như Lai, chứ không phải giết hại ai khác. Vậy hãy tha cho đứa trẻ kia mà đến đây với Như Lai. Hãy đến với Như Lai, này Nalagiri yêu quý, như được uống một liều thuốc an thần, như vừa được tắm trong dòng suối trời. Voi Nalagiri chợt tỉnh lại, ngẩng đầu lên. Voi cảm nhận một sự mát mẻ và bình an lạ thường toát ra từ vùng ánh sáng phía trước. Một tiếng gọi sâu thẳm từ vô thức mơ hồ đánh thức nó. Voi như tìm lại được hình bóng và âm điệu ru êm của đấng mẹ hiền, và nó chỉ là đứa con nhỏ cần được vuốt ve che chở. Cơn say điên đảo tan biến, voi Nalagiri hạ vòi xuống, hai tay buông rũ, ngoan ngoãn quỳ mọp cả bốn chân, rồi lết tới nằm phủ phục với chân Đức Phật ra chiều quy thuận. Giọng Đức Thế Tôn cứ tiếp tục dịu dàng, ngọt ngào tuôn chảy vào tai nó. Này Nalagiri, này con yêu quý, thân phận con là loài voi thuộc hàng súc sanh vô phước và tội nghiệp. Như Lai là Đức Phật cao thượng giữa muôn loài. Từ nay con phải thay tâm đổi tánh, đừng nên giết hại bất kỳ một ai khác nữa. Điều ấy con phải làm vì lợi ích và an vui cho chính con. Đức Thế Tôn vừa nói, vừa tiếp tục rải tâm từ, làm cho làn khí tâm từ càng lúc càng đầy ắp sung mãn. Rồi Ngài đưa bàn tay búp sen dịu dàng như tơ trời Đâu La Miên vuốt trên đầu roi, rồi khuyên dạy. Này Nalagiri, này con yêu quý, con là một con voi có vòi, con voi con bé bỏng và yếu đuối. Như Lai cũng là con voi, nhưng lại là voi chúa kiêu hùng và cao thượng. Làm thế nào con voi con có thể đương đầu hoặc sát hại con voi chúa là Như Lai? Con biết sao không? Chuyện không thể ấy nếu con làm được. Nếu con làm hại voi chúa cao thượng, là nhân đem lại sự đau khổ cho con. Ai làm hại voi chúa cao thượng, người ấy không được tái sanh vào cảnh giới an vui. Con chớ nên si mê, không nên dễ vui nữa, vì sự giải đãi quên mình sẽ tạo nên ác nghiệp tội lỗi, phải sa đọa vào những cảnh giới tối tăm thống khổ. Hãy nên làm việc lành. Này Nalagiri yêu quý, ai tạo thiện nghiệp, người ấy sẽ tái sanh vào những cảnh giới hạnh phúc huy hoàng và sáng lạng. Thế là Đức Phật đã thuyết pháp tế độ cho voi Nalagiri. Nghe xong, toàn thân tâm voi phát sanh hỷ lạc chưa từng có. Nếu không phải là loài súc sanh, sau thời pháp ấy chắc chắn nó đã chứng đắc thánh đạo quả. Dân chúng từ các điểm cao trong thành Rajagaha tận mắt nhìn thấy từ đầu chí cuối Đức Phật cảm thán hung tượng Nalagiri một cách phi thường kỳ diệu. Họ hoan hỷ vỗ tay reo mừng vang dội, rồi họ lũ lượt leo xuống, chạy đến tận nơi, ném tất cả những đồ trang sức, vòng vàng, châu báu xuống thân mình voi, phủ cao thành đống. Voi bây giờ nằm yên, ngoan ngoãn hiền lành. Từ thời khắc này, voi dữ Nalagiri được dân chúng gọi tên là voi Thanapalaka, voi giữ gìn của cải. Trước tất cả tăng chúng và mọi người, Đức Phật đặt tay lên đỉnh đầu hiện tượng Thanapalaka cho nó thọ quy giới. Hiện tượng nằm mọp xuống, lấy vòi hút bụi ở bàn chân của Đức Phật, rồi phun lên đầu mình để tỏ lòng tôn kính. Xong nó lùi xa một khoảng, rung mình rủ ngọc ngà, châu báu lả tả rơi xuống đất, quỳ xuống cúc cung đảnh lễ Đức Phật ba lần, rồi quay đầu chậm rãi bỏ thành phố đi thẳng vào non sâu. Đức Phật nhiếp tâm phát sinh năng lực thù thắng rồi chú nguyện. Vàng ngọc của cải nằm rơi đầy trên đất kia, vốn là của ai, hãy hoàn về chủ cũ. Lạ lùng làm sao lời nguyện vừa dứt, ngọc ngà châu báu đang nằm vô tri bất động trên đất, chợt như có chân có mắt, đồng loạt vọt lên bay về nơi tai, nơi cổ, trong túi, trong sách của những người chủ cũ không hề sai trật. Vừa chứng kiến chuyện cảm hóa quay dự của Ngài, bây giờ lại thấy năng lực phi thường này nữa của Đức Thế Tôn, toàn thể dân chúng thành Rasagaha siết bao kính mộ, cận sự nam nữ hai hàng, lại được củng cố thêm đức tin và giàu dạt niềm tự hào. Ngay chính nhóm ngoại đạo thù ghét Đức Phật, luôn manh tâm phá hoại, khuấy rối Ngài, cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn, chuyển tâm hóa tánh. Một số trong họ chẳng ngại ngùng gì đến khấu đầu đảnh lễ Đức Phật rồi xin cải giáo. Dịp này vô số người chư thiên phạm thiên chứng đắc nhập lưu thánh đạo quả. Công việc đã xong, nhân duyên sáng nay thế là đã thành tựu. Đức Phật ra dấu hiệu, bảo Đức Ananda cùng với tăng chúng quay trở về Trúc Lâm. Thế là cận sự nam nữ cùng với dân chúng thành Rasagaha lũ lượt đi theo, mang rất nhiều vật thực để cúng dường đến chư tăng của Đức Phật là chủ trì. Ai ai sắc mặt cũng hân hoan vui sướng, tán dương năng lực thuần hóa vô dự của Đức Phật, rồi thốt lên bằng bài kệ: người ta dạy ngựa hay voi, sử dụng móc sắt, mây roi bệnh thừng, Thế Tôn khéo lạ quá chừng, chẳng roi chẳng móc, chẳng trừng phạt ai, từ bi năng lượng thiện tài, nhiếp hóa vô dự Như Lai phép màu.